kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại các bé. Các bé ạ, có cha con cậu bé nọ phải vào rừng kiếm củi mang đi bán để trang trải cho cuộc sống và lo việc học cho cậu bé. Một hôm, cậu bé đi một mình vào trong rừng sâu và bắt gặp một con yêu quái trong lọ thủy tinh. Ôi, thật là đáng sợ các bé nhỉ? Cậu bé sẽ phải đối mặt ra sao với sự việc đó khi chỉ có một mình trong rừng sâu? Sau đây, chị mời các bé cùng nghe chuyện cổ tích Yêu quái trong lọ thủy tinh qua giọng kể của chú Minh Tùng để cùng theo dõi nhé.
Ngày xưa, có một người sống bằng nghề kiếm củi, suốt ngày chăm chỉ làm lụng. Cuối cùng cũng tích cóp được một số tiền, liền nói với con trai của mình. Con yêu quý của cha, cha muốn dùng số tiền mồ hôi nước mắt mà cha tích cóp được để cho con đi học. Con hãy cố gắng học thật tốt nhé. Người con được cho vào học ở một ngôi trường rất tốt. Cậu học hành rất chăm chỉ, thường xuyên được thầy cô khen ngợi. Nhưng đáng tiếc là đúng lúc sắp hoàn thành khóa học thì số tiền mà cha tích cóp được đã hết. Cậu đành phải bỏ học về nhà. Ngày hôm sau, hai cha con cùng vào rừng chặt củi. Họ làm việc rất chăm chỉ. Khi mặt trời lên cao, người cha nói: "Chúng ta nên ăn trưa thôi, như thế mới có sức làm việc." Người con cầm một miếng bánh mì và nói: "Cha ơi, cha nghỉ ngơi đi, con không mệt đâu, con sẽ vào rừng kiếm ít trứng chim." Người con vừa ăn bánh mì, vừa đi vào rừng sâu. Cậu đi tới trước một cây sồi cành lá rậm rạp từ lúc nào không hay. Cậu nghĩ chắc chắn trên đó có rất nhiều tổ chim. Lúc ấy, đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói trầm trầm đang kêu than: "Ta muốn ra ngoài. Mau thả ta ra." Cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy có vật gì đáng nghi. Hình như âm thanh ấy từ dưới đất vọng lên. Cậu lớn tiếng hỏi: "Rốt cuộc thì ông ở đâu?" Âm thanh ấy trả lời: "Ta ở dưới gốc cây sồi. Ta muốn ra ngoài. Mau thả ta ra." Cậu bé bắt đầu nhổ sạch cỏ dại quanh gốc cây sồi, cuối cùng tìm thấy một chiếc lọ thủy tinh trong một cái hố nhỏ. Cậu cầm lọ giơ lên, giơ ra phía ánh mặt trời để nhìn cho rõ. Thấy có một thứ kỳ quái, trông như con ếch đang nhảy ở trong lọ. "Ta muốn ra ngoài, mau thả ta ra." Cái thứ kỳ dị ấy lại kêu lên. Cậu cũng không nghĩ ngợi gì, liền mở nút. Trong nháy mắt, vật kỳ quái ấy chui ra khỏi lọ và nhanh chóng trở nên to lớn. Trong phút chốc, biến thành một gã khổng lồ vô cùng đáng sợ, cao bằng cả nửa cây sồi. Tên yêu quái này hỏi cậu bằng giọng khàn khàn đáng sợ:
"Người có biết thả ta ra sẽ nhận được sự báo đáp như thế nào không?"
"Tôi không biết." Cậu trả lời. "Ông thử nói ra xem nào."
"Ta sẽ bẻ gãy cổ của người."
Yêu quái trả lời.
"Ta là Mercurius vĩ đại. Cho dù ai thả ta ra, ta cũng phải bẻ gãy cổ của hắn."
"Chờ chút." Cậu bình tĩnh nói. "Chuyện này không thể vội được. Trước tiên hãy để tôi làm rõ một chuyện nhé. Tôi nghi ngờ cái thứ ở trong lọ lúc nãy không phải là ông. Ông to lớn như vậy, sao có thể ở trong cái lọ nhỏ xíu này được? Nếu ông có thể chui vào đó cho tôi xem thì tôi mới tin ông. Sau đó ông muốn làm gì tôi cũng được."
Yêu quái ngạo mạn nói.
Chuyện này quá dễ dàng.
Nói rồi, nó bắt đầu thu nhỏ người, càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng nhỏ tới mức giống như trước khi chui ra khỏi lọ lúc nãy. Biến thành một làn khói, chui vào miệng lọ. Đợi nó vừa chui vào lọ, cậu lập tức đậy nút lại, vứt chiếc lọ vào chỗ cũ, cái hố nhỏ ở cạnh cây sồi ấy. Lúc ấy, cậu bé thông minh muốn quay về bên cha. Không ngờ tên yêu quái kia lại kêu lên thảm thiết.
Xin cậu hãy thả tôi ra, cầu xin cậu.
Người con kiên quyết nói.
Không, đừng lừa tôi nữa. Tôi có lòng tốt thả ông ra, nhưng lại báo đáp bằng việc sẽ bẻ gãy cổ tôi.
Nếu cậu thả ta ra một lần nữa, ta sẽ cho cậu rất rất nhiều tài sản, dùng cả đời không hết.
Ông muốn lừa tôi lần nữa? Không được đâu.
Cậu trả lời. Cậu đừng bỏ lỡ cơ hội thay đổi vận mệnh của mình.
Yêu quái nói như vậy. Ta xin thề, tuyệt đối sẽ không làm hại cậu và sẽ báo đáp cậu thật nhiều.
Người con suy nghĩ. Mình sẽ mạo hiểm một lần nữa. Có lẽ hắn sẽ giữ lời. Nghĩ đến đây, cậu lại mở nút một lần nữa. Yêu quái giống như lúc nãy, sau khi chui ra khỏi, bỗng trở nên to lớn, biến thành một gã khổng lồ.
Đây là tiền công của cậu.
Yêu quái nói, rồi đưa cho cậu một miếng vải, trông giống như một miếng cao dán và dặn cậu.
Dùng một bên, khẽ trà lên vết thương sẽ lập tức lành lại. Rồi dùng đầu bên kia, trà lên sắt thép sẽ biến thành bạc.
Tôi phải thử mới được. Cậu nói rồi đi tới trước một cái cây, dùng rìu chặt một nhát trên thân cây. Sau đó, dùng miếng vải khẽ chạm vào đó, quả nhiên vỏ cây lành lại. Đúng là rất có ích. Sau đó, hai người đường ai nấy đi. Cậu rất vui mừng trở lại chỗ cha. Người cha liền trách mắng cậu.
Con đi chơi ở đâu vậy? Sao không chịu về sớm để làm việc?
Cậu cười và nói. Cha ơi, cha nhìn này. Nói rồi cậu lấy mảnh vải, trà một đường lên chiếc rìu. Lúc ấy, phần làm bằng sắt trên chiếc rìu biến thành bạc, phát sáng lấp lánh. Người cha vô cùng kinh ngạc. Người con liền thuật lại cho cha nghe toàn bộ sự việc. Sau khi quay về nhà, cậu mang rìu bạc đi đổi được 300 đồng bạc, rồi quay trở về trường, tiếp tục hoàn thành khóa học. Về sau, cậu dùng miếng vải thần kỳ này chữa trị rất nhiều vết thương và trở thành một thầy thuốc nổi tiếng.
Các bé ơi, nhờ vào sự dũng cảm và trí thông minh của mình mà cậu bé đã thoát nạn và được yêu tinh trả ơn. Cậu bé thật đáng khen có đúng không nào các bé? Đêm đã về khuya rồi. Trước khi chợp mắt, chị mời các bé cùng nghe bài thơ Du Con Cuối Thu của nhà thơ Nguyễn Trung Sơn qua giọng ngâm của nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát. Chị chúc các bé ngủ ngon. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau.
Phần nghèo cha mẹ thương nhau, sinh con mùa nắng nhạt màu. buổi thu gió nừng lời ru. À ơi tiếng mẹ vọng đu đưa sớm chiều ngược xuôi đường phố ở kiếp nghèo chưa qua dù con bằng cả đời cha nhìn con ngủ giữa câu ca mẹ cười à. Chiều đang dần khép cửa trời, cuối thu ấm tiếng à ơi chân con theo cái ngủ vào khuya mẹ còn thức đợi ở cha về.